Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện dài kỳ mang tựa đề Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói đúng bây giờ, Sadako trả lời rồi đặt viên đá lên đầu gối Quan Sơn Nguyệt, sau đó lạnh mặt đứng ra phía sau. Được rồi, tiểu thư kính mình, trong lòng tôi đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, trở thành một người hầu Sadako. Quan Sơn Nguyệt có chút phẫn nộ, cầm viên đá tinh mang lên. Tôi đã từng cho rằng nó là thứ trân quý nhất cuộc đời, thì ra đến một kích cũng không có chịu nổi. Tôi thực sự hối hận vì đã gặp lại em một lần nữa. Em đã phá đi phần ký ức hạnh phúc nhất của tôi. Quan Sơn Nguyệt lấy bức họa kia ra, cúi đầu hôn lên bức tranh, sau đó xé nát nó trước mặt Sadako. Mỗi một lần xé là một lần xé nát cả trái tim Quan Sơn Nguyệt. Rất đau, rất đau. Trái tim bị xé nát theo từng mảnh giấy bay tứ tán trên không trung. Xé xong bức họa, vẻ mặt của Sadako vẫn hờ hững như cũ, đôi mắt bất động. Trái tim Quan Sơn Nguyệt càng thêm thống khổ, tâm sớm đã chết lặng. Quan Sơn Nguyệt nhìn viên đá tinh mang chất chứa vô số tưởng niệm, anh ta giơ nó lên nặng nề đập mạnh xuống đất. Đá tinh mang bị bể ra thành vô số mảnh vụn óng ánh, ánh mắt mặt trời phản chiếu tàn ra vô số đốm sáng. Sadako giật mình, vẻ mặt vô cùng đau lòng mà nhìn những mảnh vỡ kia. Sương Tử Bi cũng giật mình, cô không thể ngờ tới Quan Sơn Nguyệt lại kích động như vậy. Trông thấy thái độ đau lòng của Sadako, Quan Sơn Nguyệt chợt cười to. Anh ta vừa cười vừa ho một cái, phun ra một ngụm máu đen. Thì ra tôi còn không bằng một viên đá kim cương. Tôi chết rồi em cũng không thèm nhíu mày một cái, nhưng lại đau lòng vì một viên đá. Quan Sơn Nguyệt không ho kịch liệt, càng người co quắp ngã từ trên xe lăn xuống đất ngất đi. Dương Tử Mi vội vàng chạy qua châm cứu giúp anh ta. Ngân châm đâm vào huyệt lập tức biến thành màu đen. Trung độc nặng như vậy sao? Dương Tử Mi muốn giúp Quan Sơn Nguyệt giải độc nhưng lại không biết phải làm thế nào. Loại độc không biết tên này đã xâm nhập vào xương cốt, máu huyết và lục phủ ngũ tạng của anh ta, đã hòa thành làm một với thân thể của anh ta. Hơn nữa, trung độc đã nhiều năm như vậy, dù cô có là thần tiên cũng đành phải bất lực, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch của anh ta, cố gắng duy trì tính mạng mà thôi. Sadako lúc ấy dường như không thèm liếc đến Quan Sơn Nguyệt. Cô ấy vội ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút mà thu lại những mảnh vỡ trên mặt đất. Dương Tử Mi bây giờ trông thấy được những cảnh này, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Có lẽ thần xác này chính là tiểu thư Kính Minh, nhưng linh hồn thì không phải. Nếu không, sẽ không vô tình với Quan Sơn Nguyệt như vậy. Quan Sơn Nguyệt tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng có mùi hương và màu sắc cổ xưa, có chút mờ mịt mà trợn mắt nhìn xung quanh. Một con tiểu hồ ly nhảy lên cạnh giường của anh ta. Nhìn anh ta một cái, sau đó nhanh như chớp mà phóng ra ngoài. Sau đó, một cô gái ăn vận bình thường đi vào, vẻ mặt cảm thông, khóe môi mỉm cười, ân cần mà hỏi: "Quan tiên sinh, anh đã tỉnh rồi sao?" "Cô là ai?" Quan Sơn Nguyệt mờ mịt nhìn Dương Tử Mi. "Đây là đâu?" "Tôi là Dương Tử Mi, anh không nhận ra tôi sao?" Dương Tử Mi khó hiểu nhìn phản ứng của Quan Sơn Nguyệt. "Anh ngất xỉu trước cửa nhà tôi, tạm thời tôi chỉ có thể để anh ở phòng khách nhà tôi." "Hử?" Quan Sơn Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, có chút không rõ nói. "Tôi không nhớ nữa, cô là người Hoa sao?" "Hả?" Dương Tử Mi nghi hoặc. "Tôi đương nhiên là người Hoa rồi." "Thật không ngờ, ở Nhật Bản cũng có thể gặp được người Hoa, thật là tốt." Quan Sơn Nguyệt cười nói. "Cái gì?" Dương Tử Bí nhất thời không kịp phản ứng. Nhật Bản cái gì cơ? Đây không phải Nhật Bản, đây là thành phố A của Trung Quốc. Thành phố A ư? Đây không phải là Osaka sao? Quan Sơn Nguyệt nghi ngờ hỏi. Tôi rõ ràng đang ở Nhật Bản mà, tôi ngủ bao lâu rồi? Hiện tại là mấy giờ rồi? Nhìn tình trạng của Quan Sơn Nguyệt, Dương Tử Bí đã hiểu rất có khả năng Quan Sơn Nguyệt đã bị mất đi ký ức. Hơn nữa chính anh ta đã lựa chọn mất đi trí nhớ. Dương Tử Bí thử hỏi. Quan tiên sinh, vậy anh nhớ lại xem, lúc anh ngất xỉu là vào ngày nào, tháng nào và năm nào? Bây giờ không phải là ngày 23 tháng 7 năm 92 sao? Quan Sơn Nguyệt trả lời. Dương Tử Bí toát mồ hôi, trả lời lại. Hiện tại đã là năm 2003 rồi. Quan Sơn Nguyệt khó tin nhìn cô. Điều này sao có thể chứ? Cô đang lừa tôi có đúng không? Dương Tử Bí chỉ vào tấm lịch treo trên tường. Quan Sơn Nguyệt bất động nhìn hồi lâu, lại cúi đầu nhìn cánh tay có vẻ hơi tím đen của mình. Anh ta mượn một tấm gương của Dương Tử Bí. Dương Tử Bí đưa cho anh ta một tấm gương nhỏ. Quan Sơn Nguyệt cầm lấy. Khi trông thấy gương, mặt vàng như nến, đôi môi tím xanh, khuôn mặt còn già nua hơn 10 năm so với trí nhớ của anh ta. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi đang nằm mơ có đúng không? Hay là... Quan Sơn Nguyệt vô lực buông thõng tấm gương trong tay. Anh còn nhớ tiểu thư Kính Minh không? Dương Tử Mi dò hỏi. Nghe nói đó là người thừa kế của gia tộc Kính Minh Nhật Bản. Gia tộc này rất thần bí, có rất ít người có thể gặp được cô ấy. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của Quan Sơn Nguyệt không hề biểu lộ gì, giống như đang nhắc tới một người xa lạ. Xem ra, anh ta đã bị Sadako đả kích quá lớn, vì vậy đã lựa chọn mất đi ký ức, quên hết tất cả những thứ thuộc về Sadako. Loại tính năng lựa chọn mất đi trí nhớ này chính là một loại bản năng tự bảo vệ khi tâm trí chịu đả kích hoặc tổn thương quá nặng. Tổn thương nặng như vậy, quên rồi cũng tốt. Dương Tử Mi cũng không nhiều lời nữa. Tôi đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Tôi bị trúng độc sao? Quan Sơn Nguyệt nhìn mong móng tay của mình mà hỏi. Dương Tử Mi bây giờ gật đầu. Thì ra là bị trúng độc. Giọng điệu của Quan Sơn Nguyệt rất thản nhiên, giống như trúng độc, chỉ là chuyện đương nhiên thôi, cũng không tỏ thái độ muốn sống hay là có biểu hiện sợ chết gì cả. Tôi có thể giúp anh điều trị một chút, tuy không thể trị dứt điểm, nhưng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của anh, kéo dài tính mạng anh một chút. Dương Tử Mi thương cảm mà nói. Quan Sơn Nguyệt cười cười. Cảm ơn cô, nếu đã trúng độc nặng rồi, tôi sống cũng không còn gì để lưu luyến. Hết thảy cứ tùy duyên thôi. Anh ta tuy đang cười, nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu một nỗi bi ai. Anh ta đã mất đi ký ức, nên nỗi bi ai này không phải vì Sadako nữa, mà khả năng lớn là vì đôi chân đã phế của anh ta. Tuy y thuật của Dương Tử Mi cao minh, nhưng cô cũng không phải thần tiên. Đối với tình huống tê liệt này, cô cũng đành bó tay mà thôi. Tôi muốn ra ngoài một chút, xem có thể nhớ ra cái gì không? Quan Sơn Nguyệt nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu khom người đỡ anh ta lên xe lăn. Cô vừa định đẩy anh ta đi, liền bị anh ta cự tuyệt. Tôi tự đi được, tuy không thể tự đi lại, nhưng vẫn có thể tự đẩy xe lăn. Dương Tử Mi cũng không muốn làm tổn thương lòng tự ái của Quan Sơn Nguyệt, nên để cho anh ta tự mình đẩy xe lăn ra ngoài. Dương Tử Mi đành phải đi theo phía sau canh chừng. Tử Mi, qua giúp tớ chuyện này với. Làm nhà nhà vừa thấy Dương Tử Mi, liền vẫy tay gọi Dương Tử Mi. Cô ấy nhìn Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt đang thưởng thức bố cục tao nhã và không khí tươi mát của sân vườn, quay đầu mỉm cười nói với Dương Tử Mi. Cô bận việc thì cứ đi đi, tôi tự đi dạo là được rồi. Được. Dương Tử Mi gật đầu rồi phân phó cho Liên Y đi theo cảnh chừng, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quan Sơn Nguyệt đẩy xe lăn trên con đường lát đá xanh trong sân, hít mấy ngụm khí tươi mát, khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Anh ta ngắm nhìn những khóm hoa đang nở rộ, những con chuồn chuồn, hồ điệp đang bay lượn, khiến anh ta cảm giác như mình đã bước chân vào dị giới. Anh ta nhìn đến mất hồn, không chú ý tới phía trước có một khối đá vụn. Xe lăn đi tới liền bị viên đá kia chấn ngang, thân thể vốn đã rất suy nhược nên vô lực mà té lăn ra đất, bị xe lăn đè lên người không thể cử động. Lúc đó, một cô gái mặc trang phục nữ hầu bước tới, diện mạo tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Cô ấy đi tới bên cạnh anh, lật chiếc xe lăn lên, khom người dìu anh ta dậy, rồi ôm anh ngồi lại lên xe lăn. Trên người cô gái ấy tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, da thịt hai người tiếp xúc tinh tế, khiến trái tim anh khẽ động. Cảm ơn. Quan Sơn Nguyệt ôn nhu mỉm cười nói với Sadako. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu thư. Sadako. Sadako lạnh nhạt trả lời, sau đó không để ý đến anh ta nữa, quay người bỏ đi. Sadako, Sadako à? Quan Sơn Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô gái mà không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Bên môi bất giác nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tay của Quan Sơn Nguyệt bất giác sờ lên cổ, rồi lại phát hiện trên cổ trống trơn. Anh ta nghi hoặc, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mình lại làm động tác này. Nó giống như một thói quen vậy. Nhưng trên cổ anh ta làm gì có thứ gì chứ? Quan Sơn Nguyệt tiếp tục lăn xe về phía trước. Thế Sadako đứng cách đó không xa. Cô ấy đang bón phân cho bồn hoa. Nhìn ngắm khuôn mặt tỏa sáng của cô gái, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt sâu thẳm như thể muốn xa cách cả thế gian. Trái tim anh ta đột nhiên đập mạnh. Anh thích cô gái này rồi sao? Quan Sơn Nguyệt lại không tự chủ mà sờ lên cổ của mình. Chỗ này dường như muốn nói cho anh ta biết anh ta đã từng mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Quan Sơn Nguyệt đẩy xe tới gần Sadako, dùng đôi mắt vượng hẹp dài mà nhìn cô gái. Tiểu thư Sadako, cô có biết tôi không? Không biết. Sadako trả lời một câu, đầu cũng không hề ngẩng lên. Bộ dạng lãnh đạm đó có chút khó chịu. Quan Sơn Nguyệt cũng không bị thái độ này của cô gái đẩy lùi. Trái lại, anh ta còn cảm thấy tính cách của cô gái này thật hấp dẫn, thật cá tính. Anh ta chính là thích kiểu con gái lạnh lùng thế này. Tôi là Quan Sơn Nguyệt, rất vui khi được gặp cô. Sadako không trả lời anh ta, vẫn cúi đầu loay hoay làm việc. Lúc này, Sadako vô cùng không muốn thấy mặt người đàn ông này. Cô vô cùng chán ghét hắn vì hắn đã đập vỡ viên đá kia. Bây giờ còn giả vờ giả vịt tới làm quen với cô. Điều này khiến Sadako vô cùng phản cảm. Cô là người giúp việc ở đây sao? Quan Sơn Nguyệt cũng không bị vẻ mặt lạnh lùng của cô gái làm nản chí, tiếp tục hỏi han. Sadako dùng giọng mũi mà đáp lại. Sau đó cô đi đến một bồn hoa khác, tiếp tục bón phân. Động tác bón phân của cô gái trong mắt Quan Sơn Nguyệt lại tựa như cung nữ đang biểu diễn trà nghệ, vô cùng mỹ lệ và ưu nhã, khiến anh ta say mê. Anh ta phát hiện, dù nhìn cô gái này thế nào đi nữa, cũng cảm thấy không đủ. Khi nhìn cô gái này, anh ta như có một loại cảm giác vô cùng thân quen của rất nhiều năm về trước. Chẳng lẽ đây chính là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao? Quan Sơn Nguyệt đưa tay sờ lên vị trí trái tim đang đập loạn bất thường của mình, rồi lại sờ tới đôi chân. Đột nhiên tràn ra cảm giác tự ti. Cô ấy xinh đẹp trẻ trung như vậy, chính là một cây bạch dương cao quý, còn anh chỉ là một người tàn phế mà thôi. Hơn nữa, trong người còn trúng độc, chuyện sinh tử đoán chừng rất nhanh sẽ đến. Vậy cần gì phải đi trêu chọc cô ấy, nỗ lực gây ấn tượng với cô ấy để làm gì chứ? Nghĩ như vậy, anh ta không tới gần Sadako nữa, mà chỉ đứng một bên mà yên lặng nhìn từng động tác của cô gái. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không phải là tiểu thư Kính Minh. Bị người đàn ông nhìn chằm chằm một lúc lâu, Sadako quay sang tức giận nói. Tiểu thư Kính Minh sao? Tiểu thư Kính Minh thì liên quan gì tới anh ta? Anh ta thậm chí còn chưa gặp cô ấy lần nào. Quan Sơn Nguyệt khó hiểu nghĩ thầm. Anh ta thật sự không hiểu vì sao Sadako lại nói như vậy. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vì anh đã đập vỡ đá tình mang. Sadako vừa nghĩ tới viên đá kia, trong lòng vô cùng khó chịu, như bị hàng vạn con rắn độc cắn phải, nhịn không được mà gằn giọng với Quan Sơn Nguyệt. Đá tình mang gì chứ? Quan Sơn Nguyệt ngẩn ngơ suy nghĩ, chẳng lẽ trước lúc mất đi, trí nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ trước đây anh đã từng quen biết cô gái này? Chẳng lẽ trước đây anh đã từng làm vỡ đồ của cô ấy, nên cô ấy mới lạnh nhạt ra cách anh như vậy. Quan Sơn Nguyệt đưa tay đập vào đầu của mình, nhưng bên trong như toàn bột nhão, nghĩ thế nào cũng không ra. Vừa lúc trông thấy giường Tử Mi, Quan Sơn Nguyệt liền hỏi cô, có phải tôi và cô gái tên Sadako kia từng quen biết nhau không? Ừ, nói như vậy cũng không sai. Cô ấy rất giống với một cô gái mà anh quen. Dương Tử Mi gật đầu. Thật sao? Là ai vậy? Tiểu thư Kính Minh sao? Sao tôi có thể quen tiểu thư Kính Minh được chứ? Quan Sơn Nguyệt lộ vẻ khó tin. Tiểu thư Kính Minh là một nhân vật vô cùng thần bí. Người bình thường căn bản không thể gặp được cô ấy. Dương Tử Mi cười cười. Tôi cũng không biết sao anh lại có thể quen biết được cô ấy. Nhưng đúng thật là hai người có quen nhau đấy. Có thể khiến Quan Sơn Nguyệt nhìn tiểu thư Kính Minh thâm tình như vậy, khẳng định giữa bọn họ đã trải qua một cuộc tình vô cùng đẹp đẽ. Chỉ tiếc là chuyện tình này không còn tồn tại nữa. Thì ra là vậy. Quan Sơn Nguyệt lúc bấy giờ chỗ hiểu, chỗ không hiểu, miễn cưỡng chỉ gật đầu. Viên đá tình màng trong lời của Sadako là gì vậy? Là tôi làm vỡ đồ của cô ấy sao? Quan Sơn Nguyệt lại hỏi. Thứ đó không phải là của cô ấy, mà là của anh đấy. Dương Tử Mi cười nói. Anh không cần để tâm tới cô ấy đâu. Cô ấy chỉ là nữ hầu của tôi thôi. Vừa nãy tôi vừa gặp đã yêu cô ấy rồi. Sao có thể không để tâm chứ? Giọng của Quan Sơn Nguyệt có chút bi thương. Dương Tử Mi cau chặt mày. Rõ ràng đã quên nhau, gặp lại nhau lần nữa, vẫn là không thể thoát khỏi lưới tình. Dương Tử Mi thở dài. Cô Dương, cô có một thỉnh cầu. Quan Sơn Nguyệt khẩn cầu nhìn Dương Tử Mi. Nói đi. Tôi đã mất trí nhớ, tạm thời không muốn về nhà. Tôi muốn ở lại đây tĩnh dưỡng để sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút. Hy vọng cô có thể đồng ý cho tôi ở lại đây. Quan Sơn Nguyệt lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa ra, đưa cho Dương Tử Mi. Đây là phí thuê phòng, tôi đã mất trí nhớ nên cũng không rõ còn lại bao nhiêu tiền. Ít nhất cũng còn hơn 1.000 vạn. Dương Tử Mi mỉm cười. Gần đây cô toàn gặp được thổ hào nhỉ? Quan tiên sinh, anh chính là khách của tôi. Chủ nhà tôi đâu thể rảnh mặt mà đòi tiền của anh chứ. Dương Tử Mi trả lại tấm thẻ tín dụng cho Quan Sơn Nguyệt, nói tiếp. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cô nói đi. Tôi muốn nghiên cứu loại độc trên người của anh. Hy vọng anh có thể phối hợp điều trị với tôi. Về phần kết quả có thể trị khỏi hay không, tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi. Đối với loại độc dược mà Quan Sơn Nguyệt trúng phải, Dương Tử Mi đã sớm muốn nghiên cứu, nhưng không có cơ hội. Độc trên người anh rất giống với sự quỷ dị của âm sát khí, rất khó để tìm ra. Được thôi. Chuyện sống chết đối với Quan Sơn Nguyệt mà nói, sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta không muốn cho Dương Tử Mi trị liệu cho mình, chẳng qua vì không muốn dây lên hy vọng tình yêu với Sadako mà thôi. Dương Tử Mi vô bếp nói với Sadako. Sadako, Quan Sơn Nguyệt đã mất đi ký ức. Anh ta đã quên mất tiểu thư Kính Minh, quên mất cô, quên luôn cả viên đá tình mang kia. Anh ta sẽ ở lại đây một thời gian. Trong thời gian này, chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ta sẽ giao cho cô phụ trách. Nghe được mấy lời này, ánh mắt của Sadako cũng không có biến hóa gì, chỉ gật gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako, cô đang rất oán hận đúng không? Dương Tử Mi không nhịn được mà hỏi. Tôi không dám, thưa chủ nhân. Sadako, kỳ thực nhiều khi tôi không mong hai người chúng ta chỉ làm quan hệ chủ tớ. Tôi hy vọng chúng ta là chị em tốt. Gần đây, cô bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ, khiến tôi rất khó nắm bắt. Cô đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi. Vì thế tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô nữa. Dương Tử Mi nhìn Sadako, giọng nói có chút chân thành. Nếu như có thể, chúng ta hãy giải trừ khế ước tích huyết, trả lại tự do cho cô, có được không? Bàn tay đang cầm bát của Sadako hơi run lên, vẻ mặt giống như bị sét đánh ngang tai, vô cùng khiếp sợ và khó tin. Vì sao? Ánh mắt của Sadako bi thương nhìn Dương Tử Mi. Có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi không? Tôi đã làm gì khiến chủ nhân không hài lòng sao? Tại sao lại muốn vứt bỏ tôi? Nhìn ánh mắt của Sadako, lòng Dương Tử Mi cũng có chút chua xót. Con người chứ đâu phải cỏ cây. Cô và Sadako gắn bó với nhau lâu như vậy, cũng đã sớm sinh ra thân tình. Thế nhưng, tình cảm càng sâu, thống khổ cũng càng nhiều. Càng sợ hãi, sẽ có một ngày cô ấy phản bội mình, làm tổn thương đến mình. Vẻ ngoài của Dương Tử Mi toạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng nội tâm cô lại vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Sadako, không phải là tôi bất mãn với cô, mà cô nên có lý tưởng, có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải là sống như cái bóng của tôi vậy. Lúc này, Dương Tử Mi chân thành nhìn Sadako nói, Rõ ràng bây giờ cô không còn giống như khi tôi vừa mới đào được cô từ dưới đất lên nữa. Cô bắt đầu có sự sống của mình. Tôi cũng không còn khả năng nắm bắt được cô nữa. Bởi vậy, tôi đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Thời gian cô ở cạnh tôi không phải là ngắn. Cô cũng biết những thứ tôi đánh mất còn nhiều hơn những thứ tôi có thể nhận được. Vì thế, tôi sợ hãi sự phản bội, sợ bị tổn thương hơn bất kỳ ai trên đời này. Sadako nhìn thật sâu vào mắt Dương Tử Mi, lắc đầu nói, chủ nhân, tuy tôi đã bắt đầu có ý thức riêng, nhưng Sadako vẫn chính là Sadako. Tôi vẫn là đầy tớ trung thành nhất của cô. Mối quan hệ này, ngay từ lúc cô dùng tích huyết để thức tỉnh tôi, đã không thể thay đổi. Tôi sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không làm tổn thương cô. Cảm ơn cô, Sadako. Dương Tử Mi cười khổ trong lòng. Sadako có lẽ sẽ không phản bội cô. Nhưng người còn đứng sau bức màn che biến Sadako thành người đần độn đâu rồi? Hắn ta muốn lợi dụng Sadako để làm gì? Những chuyện này cô hoàn toàn không thể nắm bắt. Trước đây, cô vẫn tự cho rằng bản thân của mình có thiên phú, rất lợi hại. Nhưng khi càng lúc càng gặp được nhiều người và nhiều chuyện quỷ dị, Dương Tử Mi đã tin rằng trên đời này, người có thiên phú dị năng đâu chỉ có một mình cô. Hơn nữa, vẫn còn tồn tại rất nhiều sự tồn tại đặc biệt khác. Cá nhân của cô chẳng qua như muối bỏ biển, nói thẳng ra chỉ có thể hơn người bình thường một chút mà thôi. Đối với những người có dị năng, cô hoàn toàn không có đủ sức lực để đối phó. Đương nhiên, trong lòng của cô không hề muốn đi đối phó với những người đó. Cô chán ghét những sự việc phức tạp và rối ren. Cô chỉ muốn an ổn mà sinh sống, đợi Long Trục Thiên quay về. Hai người bình yên mà sống qua ngày, sinh con đẻ cái, hạnh phúc mà sống hết đời. Cũng có thể là bởi vì vậy mà bản thân của cô vô cùng chán ghét sự tồn tại phức tạp của Sadako. Nhưng cô không hề ghét Sadako. Chủ nhân! Sadako tháo chuỗi ngũ mang tinh từ trên cổ xuống, cầm trong tay, ném nó sang một bên. Ánh mắt khẩn khoản nhìn Dương Tử Mi. Tôi biết, từ lúc tôi tiếp xúc với thứ này, tôi đã bắt đầu sinh ra những cảm xúc không thể giải thích được, cũng bắt đầu bất an, bực bội, khao khát. Tôi không hề muốn nó, cũng không hề muốn viên đá kia. Tôi không muốn cái gì hết cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, là một đầy tớ trung thành nhất của cô mà thôi. Dương Tử Mi không nói gì, cô chỉ nhìn sợi ngũ mang tinh bị vứt trên đất. Sadako nói không sai, hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu từ thứ này. Ngày đó, sau khi cô ấy lấy được ngũ mang tinh, giống như bị một lực lượng sinh mệnh nào đó rót vào, rất hay đến giữa tụ linh trận tu luyện. Hơn nữa, giữa quá trình tu luyện cũng rất nhanh. Sadako, sao cô không nói cho tôi biết, mỗi tối cô ra đây ngồi nhìn cái gì? Dương Tử Mi chỉ vào chỗ ghế đá, mà hôm trước, Sadako đã ngồi ngửa đầu ngẩn ngơ mà ở đó, lên nhìn liền thấy tinh tú di chuyển, hợp thành một hình dạng của ngũ mang tinh. Tôi chỉ ngồi ngắm sao thôi. Sadako lại chỗ ghế đá kia ngồi xuống, bắt đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ vẫn là ban ngày, bầu trời xanh thẳm trói lọi ánh nắng mặt trời. Sadako hơi híp mắt lại, thần sắc có chút u sầu. Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, tôi lại có cảm giác có thứ gì đó đang gọi tôi. Cô không phải nhìn những ngôi sao xếp thành ngũ mang tinh sao? Dương Tử Mi cũng ngồi xuống cạnh Sadako, ngẩng đầu nhìn trời. Dạ vâng. Sadako quay mặt sang nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội cô. Nếu thật sự có ngày đó, thì chính là bất đắc dĩ. Chính là khi tôi không còn điều khiển được chính mình nữa. Khi nói ra những lời này, ánh mắt của Sadako hiện lên sự bi thương sâu sắc. Bi thương đến độ khiến Dương Tử Mi phải lo lắng. Tôi biết rồi, tôi sẽ không trách cô. Dương Tử Mi vươn tay ôm lấy bả vai của Sadako. Đây là lần đầu tiên cô thân thiết với Sadako như vậy. Trước đây, cô vẫn luôn luôn vô thức mà duy trì một khoảng cách nhất định với Sadako, không gần mà cũng không xa. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề tiếp xúc gần gũi với Sadako, cho dù là chạm đến một ngón tay. Sadako bị cô ôm lấy, cả bả vai cô hơi cứng đờ, đôi mắt đen nhánh dâng lên một tầng nước mỏng. Chủ nhân, cảm ơn cô. Sadako cúi thấp đầu, giọng nói mang theo cảm động và nghẹn ngào. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Không có cô, cuộc sống sinh hoạt của tôi sẽ loạn lên mất. Không có ai giúp tôi nấu cơm, cũng không có ai giúp tôi an bài hết thảy. Dương Tử Mi chân thành nói, sự xuất hiện của cô đã giúp cuộc sống của tôi trở nên ngay ngắn hơn rất nhiều. Đó cũng là chuyện tôi nên làm mà. Nếu không có chủ nhân, thì Sadako vẫn còn đang nằm dưới mặt đất tối tăm kia, có thể được chủ nhân chiếu cố. Đó là phúc khí lớn nhất của tôi. Sadako thấp giọng đáp, chuyện đó chỉ là số mệnh mà thôi. Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó, khi mở nắp quan tài, trông thấy một Sadako giống như đã chết nằm trong quan tài, thân mặc kimono, còn có nụ cười quỷ quái của sư phụ. Đúng như vậy, hết thảy đều là số mệnh, là trục bánh răng của vận mệnh. Dương Tử Mi đứng dậy, đem sợi ngũ mang tinh đã bị ném xuống đất kia nhặt lên, trả lại cho Sadako. Cầm lấy đi, nhưng mà Sadako này, thứ cho tôi ích kỷ, tôi chỉ có thể cho cô cái này, còn viên đá tinh mang kia, hy vọng cô đừng nghĩ đến nó nữa. Sadako do dự một chút, nhận lấy ngũ mang tinh, lần nữa đeo lên cổ. Sadako, cô hãy đối xử tốt với quan tiên sinh một chút. Anh ta đã bị trúng độc rất nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Dương Tử Mi nhìn Sadako, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Cũng là vì để sau này, cô sẽ không phải hối hận. Nếu Sadako thực sự là tiểu thư Kính Minh, đợi đến khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ, nhất định sẽ hối hận đến chết vì đã tàn nhẫn với người mình yêu như vậy. Đương nhiên, cô cũng hy vọng Quang Sơn Nguyệt có thể ra đi thanh thản. Mỗi lần trông thấy bộ dạng bất cần của anh ta, Dương Tử Mi lại đau lòng. Được rồi. Sadako gật đầu, lấy một tấm khăn từ trong túi áo, giở tấm khăn ra, bên trong là những mảnh vụn của viên đá tinh mang kia. Sadako đứng dậy, bước tới cạnh ao sen, giơ tay lên, hất toàn bộ mảnh vụn vào trong ao nước. Dương Tử Mi nhìn theo bóng lưng của Sadako, một người có thể ngụy tạo biểu cảm trên mặt, nhưng lại không thể ngụy trang bóng lưng. Bóng lưng của Sadako mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ nặng nề, bi thương, giống như trên lưng cô ấy đang phải gánh chịu rất nhiều thứ. Thế nhưng, khi cô ấy quay người lại, vẻ mặt đã thay đổi, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sadako mỉm cười. Tốt rồi chủ nhân, từ nay về sau tôi sẽ hoàn toàn vứt bỏ ham muốn với đá tinh mang, trở thành một đầy tớ trung thành nhất của cô. Mong cô hãy cứ yên tâm như vậy. Không phải, phải là bạn tốt của tôi. Dương Tử Mi đứng dậy, vươn tay nắm lấy cánh tay của Sadako. Sau này, cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tôi là Tử Mi, được không? Được, Tử Mi. Sadako vui mừng đáp. Thật là tốt quá. Lúc sau, trong nhà Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến, chính là An Bội Thiên Nam. Chào cô, Dương Tiểu Thư. An Bội Thiên không mặc tây trang, mà mặc một bộ quần áo Nhật Hàn thoải mái, phối hợp với kiểu tóc ngắn có vẻ hơi lộn xộn, cằm nhọn, dáng thon cao, xoáy khí ngời ngời, giống như một diễn viên hào hoa trên điện ảnh Hàn Quốc. Hơn nữa, khí chất trên người anh ta rất cao quý và trầm ổn. Chào anh An Bội Tiên Sinh. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn anh ta. Anh tới đây tìm tôi sao? Dương Tiểu Thư thật biết nói đùa, kẻ hèn này đương nhiên tới cửa tìm cô rồi. An Bội Thiên cười nói, có khách từ phương xa tới, chẳng lẽ Dương Tiểu Thư không muốn tiếp đãi tôi vào nhà làm khách sao? Vậy thì xin mời anh ạ, tôi thật lễ quá. Anh ta đã nói đến thế, Dương Tử Mi đương nhiên không thể làm mặt lạnh mà đuổi khách, chỉ có thể mời anh ta vào nhà. Không tồi, không tồi, tôi cảm thấy ở đây linh khí còn dồi dào hơn so với Lục Thủy Sơn Trang của chúng tôi. An Bội Thiên bước vào, ánh mắt đảo xung quanh, gật gật đầu. Xem ra, Dương Tiểu Thư cũng là một cao thủ phong thủy. An Bội Tiên Sinh quá khen rồi. Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời, dẫn anh ta tới phòng khách ngồi xuống. Sadako mang trà tới. Vừa thấy Sadako, An Bội Thiên lại có hơi giật mình. Có điều rất nhanh, anh ta đã khôi phục lại vẻ bình thường. An Bội Tiên Sinh, anh quen cô ấy sao? Dương Tử Mi ngồi cạnh hỏi. Cô gái đó rất giống với chị Kính Minh của tôi. An Bội Thiên uống một cụm trà mà Sadako pha. Mùi vị này cũng rất giống. Vậy anh cho rằng đây là chị của anh sao? Chị ấy không có khả năng ở đây đâu. An Bội Thiên lại liếc qua Sadako nói. Hơn nữa, chị ấy không phải là người hầu. Chị ấy cao quý như thế. Công chúa đứng trước mặt chị ấy còn phải khom lưng uốn gối. Dương Tử Mi cười cười không nói thêm gì. Sadako vội lui ra ngoài. An Bội Tiên Sinh, Anh từ Quảng Nguyên xa xôi tới tìm tôi, mục đích không phải chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ. Dương Tử Mi có chút nôn nóng, cũng muốn biết mục đích lần này anh ta tới đây là gì. Vẫn là cái thỉnh cầu kia thôi, xin cô đồng ý trở thành phu nhân của tôi có được không? An Bội Thiên nhìn Dương Tử Mi nói, chỉ cần cô cùng tôi diễn một buổi hôn lễ là được rồi. Thật xin lỗi, tôi vẫn từ chối. Dương Tử Mi kiên quyết cự tuyệt. Đừng có vội cự tuyệt, trước tiên cứ nghe điều kiện giao dịch cái đã. An Bội Thiên nói tiếp, cô cũng biết Lục Thủy Sơn Trang ở Quảng Nguyên có vị trí vô cùng thuận lợi, còn mang ý nghĩa rất lớn đối với gia tộc nhà chúng tôi. Nếu cô đồng ý làm vợ của tôi, Lục Thủy Sơn Trang sẽ tặng cho cô, coi như là xính lễ. Ý của anh là muốn cho tôi Lục Thủy Sơn Trang sao? Dương Tử Mi nghĩ đến vị trí linh huyệt của Lục Thủy Sơn Trang, còn có An Bội Tinh không kia nữa. Cô vẫn luôn hoài nghi hắn không phải mất tích hay là chết, mà là đang ở dưới linh huyệt của Lục Thủy Sơn Trang. Nếu như Lục Thủy Sơn Trang thuộc về cô chắc chắn sẽ xới tung linh huyệt lên để tìm thử. Thế nhưng, An Bội Thiên vốn dĩ có rất nhiều điều kiện hấp dẫn khác, nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn lấy Lục Thủy Sơn Trang ra để giao dịch với cô? Hơn nữa, còn muốn cô đóng giả làm phu nhân của anh ta. Cô cần nhắc thử xem, từ góc nhìn thương nhân thì Lục Thủy Sơn Trang của tôi trị giá ít nhất cũng trên 500 triệu. Còn nếu nhìn từ góc độ phong thủy, cô là phong thủy sư, đương nhiên biết nó vô giá. Giá trị của nó tương đương với tòa nhà này của cô đấy. An Bội Thiên Nam nhìn Dương Tử Mi nói tiếp. Chuyện làm ăn này đối với cô mà nói rất có lời. Cô chỉ cần trình diễn một màn kết hôn với tôi mà thôi. Cớ sao lại không làm? Cảm ơn An Bội tiên sinh. Đáng tiếc tôi không phải dân làm ăn, không hiểu chuyện giao dịch kiếm lời. Tôi cũng không phải diễn viên, không muốn diễn trò đâu. Dương Tử Mi dò hỏi anh ta. Có điều tôi rất hiếu kỳ. Trên đời này có rất nhiều người nguyện ý diễn trò vợ chồng cùng anh. Vì sao anh lại ra giá cao như vậy để mời tôi diễn cùng? Chẳng lẽ Dương Tiểu Thư không biết bản thân cô có chỗ đặc biệt sao? An Bội Thiên bây giờ trả lời. Cô là thiếu nữ thiên tài bói toán, lại tuân phận này mới xứng với ẩm dường thế gia An Bội tôi. Nếu như tôi tùy tiện tìm phụ nữ khác về làm vợ, tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng và các trưởng bối trong nhà phản đối. Cuối cùng lại bắt tôi ra ngoài tìm kiếm người khác. Tôi thực sự không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức như vậy. Thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn vướng vào loại chuyện phiền toái này đâu. Dương Tử Mi cười nói. Ở bên cạnh tôi sẽ cho cô những kỳ ngộ mà cô không thể tưởng tượng được. Tầm mắt của cô sẽ càng mở rộng. Đương nhiên, cô cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu ẩm dương thuật thần kỳ của chúng tôi. Cớ sao cô lại không làm? An Bội Thiên buông lời dụ dỗ. Âm dương thuật cùng lắm cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong huyền học hoa hạ của chúng tôi thôi. Tinh thần yêu nước của Dương Tử Mi lại trào dâng, không có gì đáng để tôi học hỏi cả. Tôi biết các người Trung Quốc các cô là một quốc gia rộng lớn, sao có thể chịu thua bởi đất nước Nhật Bản chỉ có diện tích chừa bằng 1/6 diện tích Trung Hoa các cô cửa chứ. Nói về nguồn gốc, khi các cô vẫn còn đang tự cao tự đại, không biết tiếp thu cái mới, không biết phát triển, chỉ biết ôm đồ tổ tông để lại. Ẩm dương thuật của chúng tôi đúng là đến từ huyền học Trung Hoa. Thế nhưng huyền học mà các cô kế thừa đã phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Thật sự có thể so với ẩm dương thuật chúng tôi sao? An Bội Thiên cười nhạo mấy câu. Mặt của Dương Tử Mi hơi đỏ lên. Đúng như vậy, anh ta nói không sai. Văn hóa Trung Hoa tuy đã có nguồn gốc lâu đời, dòng chảy tuy dài, tuy tinh thâm, nhưng không tránh khỏi các loại hủy thi diệt tích. Hơn nữa, theo quan niệm truyền thống, văn hóa không cởi mở, vì thế dẫn đến quá trình sàng lọc. Trai ngon, người tài hiện nay không còn lại bao nhiêu nữa. Huyền học cũng không ngoại lệ. Sự hiểu biết của cô về huyền học bây giờ cũng chỉ như đầu bóng vút kỳ lân, như muối bỏ biển, ít lại càng thêm ít. Trước đây, huyền học luôn khiến người ta phải sợ hãi thán phục, là lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của người hiện đại. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ vì tổ tông nhà mình không truyền thừa tốt văn hóa của Dương Tử Mi, An Bội lại tiếp tục lên tiếng. Hiện tại các người đều đã thừa nhận, truyền thống trước đây của các người giờ chỉ có Nhật Bản ở lại thôi. Cô xem bản thân các cô còn thừa lại cái gì? Không Tây, không Dương, không có sự đặc sắc của chính mình, không có khí tiết của dân tộc, không có phong độ của một quốc gia lớn. thứ cho tôi nói một câu động đến lòng tự tôn dân tộc của các cô. Đất nước các cô, dù kinh tế có phát triển cường đại, cũng không chiếm được sự tôn trọng của người khác. Vì chính các cô đã không biết tự tôn trọng bản thân, thì sao có thể biết tôn trọng người khác? Những lời này của An Bội Thiên đã khiến cho mặt Dương Tử Mi đỏ lên, không phản bác được lời nào. Dương tiểu thư, tôi đã nói như vậy, cô vẫn không thèm ngó tới âm dương thuật của chúng tôi sao? Ánh mắt của An Bội Thiên nhìn cô, nếu cô không phải là kỳ phú thiên bẩm, thì tôi cho rằng chẳng có thể địch nổi quốc sư của chúng tôi. Đúng như vậy, nếu như cô không có kỳ phú thiên bẩm, thực sự sẽ chỉ là một người bình thường. Nếu cô không có trí nhớ siêu phàm, không có năng lực tự thông, tự lĩnh ngộ, không có kỹ năng đặc biệt, đừng nói là đi đối phó với quốc sư nhà người ta, mà ngay cả một con quỷ bình thường cô cũng không đánh lại. Có điều Dương Tử Mi biết rằng An Bội Thiên chắc chắn là rất lợi hại, tư chất khẳng định không hề tầm thường. Âm dương thuật thật sự là trò giỏi hơn thầy sao? Cái này cô cũng không thể xác định được. Khi không hiểu rõ được sự tình, cô cũng không muốn tự coi nhẹ mình, cũng không dám tự cao tự đại. Còn về mấy lời phê bình trung hoa của An Bội Thiên, cô cũng không muốn đánh giá gì thêm. Cô cũng không muốn giống như những người dân nhất chủ nhất nghĩa mà nhảy dựng lên chửi mắng, cảm giác như nhà nghèo bị đánh nhà giàu mới nổi uy hiếp vậy, thật là buồn cười. Mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có được sự tôn trọng hay không cũng không thể dựa vào mấy câu mắng chửi là có thể lấy lại được tôn nghiêm. Thầy Dương Tử Mi trầm mặc, An Bội Thiên cho rằng cô đã bị lay động, trong mắt đầy vẻ chờ mong, thậm chí còn lấy cả khế ước chuyển nhượng hợp đồng ra chờ sẵn. Mà chỗ ký tên hợp đồng chuyển nhượng kia liền viết luôn tên của Dương Tử Mi vào. Dương Tử Mi bây giờ chỉ liếc nhìn, vẫn tiếp tục cự tuyệt mà lắc đầu. Xin lỗi, tôi vẫn từ chối. An Bội Thiên Nam không ngờ Dương Tử Mi vẫn tiếp tục cự tuyệt, liền lấy thêm một tờ chi phiếu, viết lên đó con số 1 tỷ tệ. Thêm 1 tỷ nữa có được không? An Bội Thiên Sinh, nói thật, tôi chỉ có hứng thú với lục thủy sơn trang của anh. Còn về tiền, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một trò chơi đếm số mà thôi. Câu này chắc chắn lại bốc phét. Dù sao, anh có tăng thêm mấy số nữa, thì kết quả cũng vậy mà thôi. Dương Tử Mi tức giận. Thôi được rồi. An Bội Thiên bất đắc dĩ thu những thứ đó về. Chúng ta giao dịch không thành. Về tình nghĩa, nếu tôi không cưới được cô về làm vợ, vậy làm bạn với cô cũng được. Tôi khá là khắt khe với bạn bè đấy. Tôi cũng không kém đâu. An Bội Thiên phòng độ rót cho Dương Tử Mi một chén trà. Uống trà đi, sau này chúng ta là bằng hữu tốt. Dương Tử Mi liếc anh ta một cái, rồi nâng chén trà lên uống một ngụm. Đối với An Bội Thiên, cô không hề ghét, nhưng cũng không thích. Cô để anh ta vào nhà mình uống trà, đương nhiên cũng có mục đích riêng. Kể cả việc muốn thông qua anh ta để mà tìm hiểu âm dương thuật và hiểu rõ hơn về Sadako. Cô uống trà của tôi rồi, vậy tức là đã thừa nhận tôi là bằng hữu của cô. Nếu chúng ta đã là bằng hữu, tôi lại ngàn dặm xa xôi đến đây, vô thần vô cố, cô cũng nên tận tình chiêu đãi tôi ở lại chứ. An Bội Thiên được đằng chân lần đằng đầu mà nói. Dương Tử Mi liếc anh ta, nghĩ mãi cũng nhìn không ra, thứ trong hồ lô rốt cuộc là thứ thuốc gì. Muốn ở thì ở đi, cô không tin anh ta còn có thể làm trò quỷ gì trên địa bàn của mình. Sadako, cô chuẩn bị cho vị này một căn phòng tốt. Dương Tử Mi phân phó cho Sadako. Vâng, thưa chủ nhân, Sadako trả lời. Tuy Dương Tử Mi đã yêu cầu Sadako không cần gọi mình là chủ nhân nữa, nhưng cô ấy vẫn không đổi được thói quen này. Người hầu của cô nhìn thế nào cũng rất giống chị kính mình của tôi. Tôi nhìn cô ấy thân làm người hầu, rồi lại nghĩ tới thân phận cao quý của chị Kính Minh, lại cảm thấy thật buồn cười. Sadako nhìn lui ra ngoài, An Bội Thiên có chút hả hê cười nói. Dương Tử Mi nhanh trí hỏi, vậy hiện giờ chị của anh đang ở đâu? Không biết, cũng gần 10 năm rồi tôi chưa gặp lại chị ấy, cũng không nghe ngóng được tin tức gì, chắc là núp vào chỗ nào tù luyện rồi. Dù sao thì sự tồn tại của chị ấy vốn là rất thần bí. An Bội Thiên lại trả lời. 10 năm chưa gặp sao? Lần cuối Quan Sơn Nguyệt gặp tiểu thư Kính Minh cũng là 10 năm trước, sau đó thì biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian đó cô ấy đang bị vùi dưới đất sao? 10 năm trước, mình cũng vừa vặn trùng sinh tới thế giới này, đừng nói là có liên quan đến nhau đấy nhá. Dương Tử Mi gõ gõ đầu, Chẳng lẽ cô trùng sinh không phải do ngẫu nhiên mà là có liên quan đến chuyện này?
Anh có ảnh chụp không? Dương Tư Mi hỏi An Bội Thiên. Hy vọng anh ta có ảnh chụp của tiểu thư kính mình.
Không có, chị tôi chưa bao giờ chụp ảnh. Nghe nói có muốn chụp cũng không chụp được. Bởi vậy chị ấy lại càng thêm thần bí, khiến mọi người lại càng thêm kiêng kỵ và tôn trọng chị ấy.
Giọng nói của An Bội Thiên mang theo một chút hâm mộ. Thật ra tôi rất đố kỵ với chị ấy.
Dương Tử Mi liếc anh ta một cái, lại nói. Anh cũng không tệ, vương tử thương mại, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ, cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Đối với gia tộc An Bội chúng tôi mà nói, không có địa vị, không biết âm dương thuật chính là một sự sỉ nhục, mà tôi chính là sự sỉ nhục đó.
An Bội Thiên chùa xót nói.
Âm dương thuật trước nay đều chỉ truyền nam không truyền nữ. Anh rõ ràng là nữ, sao lại phải giả thành nam?
Dương Tử Mi nhìn An Bội Thiên hỏi.
Đó là lỗi của mẹ tôi. Bà ấy sinh liên tục 8 đứa con gái. Khi sinh tới đứa con gái thứ 9 là tôi, thì sợ bị gia tộc rẻ rúng, liền báo với người nhà tôi là nam. Bắt đầu từ đó, cứ coi tôi như con trai mà nuôi dưỡng.
Nói tới những lời này, sắc mặt An Bội Thiên đầy vẻ mất mát. Bí mật này chỉ có cô và mẹ tôi biết.
Thật là đau lòng. Dương Tử Mi có chút đồng cảm. Một người cho dù có nhiều tiền bao nhiêu hay có địa vị cao đến cỡ nào, nếu không thể sống đúng với thân phận thật sự của mình, thì đó là một chuyện rất thống khổ.
An Bội Thiên không nói thêm gì nữa.
Dương Tử Mi cố ý kêu Sadako đưa thêm đồ nữ vào phòng An Bội Thiên. Ngày hôm sau, gặp lại An Bội Thiên, anh ta thật sự đã mặc đồ nữ. Đó là một cái váy dài đỏ thẫm mang phong cách bohemian. Chân mang giày cao gót, mặc dù tóc ngắn nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đoan trang trời sinh. Đứng cạnh Sadako không hề kém cỏi chút nào.
An Bội Thiên và Sadako dùng tiếng Nhật để nói chuyện với nhau.
Dương Tử Mi nghe cũng không biết họ đang nói cái gì. Có điều nhìn tinh thần bọn họ thì tương đối vui vẻ.
Chẳng lẽ chị em đang tâm sự sao?
Dương Tử Mi đi tới. Sadako vội chào hỏi.
An Bội Thiên túm cái tà váy cười nói.
Chào buổi sáng, em gái Dương, cảm ơn vì cái váy nha.
Nhìn cũng không tệ, quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân.
Dương Tử Mi gật gật đầu. Không biết đám con gái đang điên cuồng theo đuổi anh khi nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ phản ứng thế nào đây?
Sao cũng được, quan trọng là cùng nghĩ thế nào thôi.
An Bội Thiên nhíu mày.
Vừa nãy hai người nói chuyện gì mà vui thế?
Dương Tử Mi tò mò hỏi.
Tâm sự mỏng thôi, cô cũng muốn tâm sự à?
An Bội Thiên lại đáp.
Tôi không hiểu tiếng Nhật. Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên học thêm tiếng Nhật thôi. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Nếu không, lỡ như tương lai phải đánh một trận với âm dương sư Nhật Bản, thì ngôn ngữ không thông chính là một chướng ngại lớn.
Tôi coi Sadako như chị của mình mà nói chuyện phiếm thôi.
An Bội Thiên bổ sung.
Hả? Có vẻ giao tình giữa anh và chị anh cũng rất tốt đấy nhỉ?
Không phải, tôi và chị tôi trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau. Chị ấy đối với tôi cũng vô cùng thần bí, huống chi còn lớn hơn tôi những 10 tuổi. Giữa chúng tôi có sự khác biệt khá lớn. Hơn nữa, tôi cũng sợ chị ấy nhìn thấu được thân phận của tôi, nên mỗi lần thấy chị ấy, tôi đều đi đường vòng.
An Bội Thiên nhìn sang Sadako nói,
cô ấy lại trông rất giống chị tôi, nên tôi luôn thân thiết với cô ấy một chút mà thôi.
Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ Sadako chính là chị của anh sao?
Dương Tử Mi cười hỏi.
Không hề nghi ngờ. Thứ nhất, tuổi không giống. Chị tôi hiện giờ cũng gần 40 rồi. Thứ hai, chị tôi sao lại là hậu nữ của cô được?
An Bội Thiên vô cùng chắc chắn mà đáp một câu.
Tiểu thư Kính Minh gần 40 tuổi rồi sao?
Dương Tử Mi nhìn kỹ Sadako. Đây là một cô gái chừng 20 tuổi, nhìn kiểu gì cũng không giống như phụ nữ gần 40. Có lẽ khi cô ấy bị vùi dưới lớp đất kia thì thời gian cũng bắt đầu ngừng lại, không khiến cô ấy già đi nữa.
Cô tin tưởng cảm giác của Quan Sơn Nguyệt.
Dương Tử Mi trò chuyện dăm ba câu với An Bội Thiên, sau đó đi ăn sáng rồi chạy về nhà thăm bà nội và giúp Tiểu Kim trị liệu chân của mình.
Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.